trong cái tâm của mình đó, để có gì lạ hết. Làm về thích vương và hà sa diệu dụng, tất cả cái diệu dụng nhiều như cát như bụi cũng ở tại nguồn tâm của mình chứ đâu xa hết. Như vậy nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ ông không thiếu sót, cần phải phản quán nơi mình. Như vậy thì giới định tuệ là sẵn có ở mình, cần phải nhìn lại thì thấy hết, đủ hết. Như vậy thì ba cái cửa đó là cửa giải thoát, và cửa giải thoát đó đâu phải ở đâu, chính ở ngay nơi mình thôi. Phàm những tiếng ho, tiếng tầng hán, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là phánh gì? Thôi nói như vậy là hết tình rồi, phải không? Tiếng ho, tiếng tầng hán, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là phánh gì? Khi ho quý vị có suy nghĩ không? Tự nhiên nó phát diệu cho nó ho. Rồi khi nhướng mày có suy nghĩ không? Rồi mắt nó chớp có suy nghĩ không? Mà tất cả cái biết đó là cái tánh gì? Là cái biết sẵn của mình, đó là tánh biết. Mình đã sẵn cái đó, bởi vậy nên cái hành động nào khi cần thì nó phát hiện, chứ khỏi có cần phải suy nghĩ. Mà thật đáng thương cho chúng ta, cái sẵn của mình thì mình quên, rồi những cái tạm bợ thì mình cứ đuổi theo hết ngày này sang tháng nọ, nó là ngồi nghỉ suy, nằm nghỉ suy, ngủ cũng nghỉ suy đó. Cái chừng nào mò mỏi cái chuyện ngủ, thành lớp cả ngày mình cứ nghỉ suy hoài, rồi có nhiều khi than cái đầu sao nó nhức quá, thì sao mà ngủ không ngon đủ thứ. Chứ còn mình đừng nghĩ gì hết, nằm trước cái nghe phò phò khỏe làm sao, phải không? Còn mình không nghĩ suy gì hết thì mình ngồi chơi nhìn trời nhìn mây mình cười, đầu không có bận rộn chút nào, như vậy thì thảnh thơi. Đó là cái chỗ. Như vậy thì chúng ta muốn biết những cái căn bản của giới định huệ thì chỉ nhìn thẳng nơi mình có đủ. Đó. Tất cả cái hành động đều là từ cái tánh biết mà ra, chứ có gì biết được tánh này ấy là tâm gì, mình nhận ra tánh cái tánh đó thì tâm gì. Như vậy thì cái tâm mà mình nhận ra được, mình biết được tánh đó, tức là cái tâm tỉnh, tâm giác, tâm tánh rỗng sáng, cái nào phải, cái nào chẳng phải. Bởi vì cái tâm đó nó rỗng sáng, chứ nó không có phân biệt phải quấy hơn thua, cho nên nó không có cái phải cái quấy. Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Bởi vì tất cả pháp, tánh nó là không, tức là cái không là cái sẵn của tất cả pháp. Nói vậy thì quý vị nghe khó hiểu. Bây giờ tôi nói như cái đồng hồ. Đồng hồ này thật có là không thật có? Nếu mà chú thợ đang con dít lại, gỡ một hồi để một đống, còn để đồng hồ thôi. Như vậy thì những cái bộ phận mở ra thì không có đồng hồ, mấy bộ phận nó ráp lại thì có cái đồng hồ. Nhưng cái đồng hồ nó không thiệt, nếu nó thiệt thì ai mở ra được, phải không? Vì nó ráp lại từng phần, rồi tạm có cái tướng gọi là đồng hồ. Khi gỡ ra những bộ phận đó thì nó hết đồng hồ. Như vậy thì đồng hồ này, cái sẵn của nó là gì? Phải là cái sẵn của nó là các bộ phận không? Sao vậy? Cái sẵn của nó là không, phải không? Rồi từ những bộ phận đó lại thành có. Rồi hãy các bộ phận đó, cái sẵn của nó là gì? Cũng là không. Rồi mới tiện mới đục chưa thì kia làm thành một bộ phận. Như vậy thì tất cả cái có đó đều là cái duyên hợp, không có thật mà cái sẵn là cái không, cho nên tánh cái pháp là không. Mà biết tánh pháp là không thì cái biết tánh pháp là không, cái đó là giác, là Phật, là tâm mình. Nhưng bây giờ tất cả quý vị nhìn đồng hồ, nói đồng hồ thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Nói thử này, nếu nói đồng hồ này thiệt, đó gọi là gì? Đó là người mê. Như vậy thì cả chúng ta hầu hết là người mê. Còn biết cái đồng hồ có đây chỉ là giả tướng không thiệt, đó là người tỉnh. Mà cái đồng hồ là giả tướng không thiệt thì mình đây là gì? Mình thiệt hay không thiệt? Nhưng không thiệt mà động tới thì biết. Thấy không? Nói không thiệt thì nói miệng, chứ còn động tới thì nó thiệt bon à. Đó. Bởi vậy cho nên cái khi mình học, khi mình nghe giảng thì mình biết nó không thiệt, nhưng mà gặp việc rồi thì nó thiệt, nó thiệt bon. Bởi nó thiệt cho nên rồi mình cũng trở lại cái cuồng mê của mình nữa, mình không thoát ra khỏi được. Đó là do mình thấy mà không phải thấy đúng như thật, mình chỉ thấy qua học, qua nghe thôi. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu. Nếu muốn thấy đúng như thật thì phải là quân tu lâu ngày, nhiều tháng rồi nó mới thấy đúng như thật. Còn mình chỉ nghe qua thì biết, biết nó như vậy, nhưng khi gặp cảnh, khi gặp việc thì nó là quên mất. Đó là nói rõ ràng cho tất cả quý vị thấy. Như vậy thì pháp tức là tánh, Phật tức là tâm, nghĩa là rõ được cái tánh cả pháp sẵn có là tánh không. Biết được như vậy đó là cái tâm biết, mà tâm biết đó tức là Phật. Tánh nào chẳng phải là pháp, như vậy thì tất cả tánh nó đều là chỉ cho cái sẵn, và cái sẵn thì nó cũng là cái không. Tâm nào chẳng phải là Phật, tất cả cái biết, tâm là cái biết nào cũng là Phật hết. Tích tâm tích Phật, tích tâm tích pháp. Nhưng ai nơi tâm mình mà không có bị cái nghĩ suy lăng xăng thì tâm đó tức là Phật. Rồi tâm đó tức là pháp, vì tâm đó nó không có cái hình tướng, tâm đó nó không có cái dáng mạo, cho nên nó tức là pháp, pháp tánh không. Pháp vốn chẳng phải pháp, pháp tức là tâm. Tất cả pháp ở ngoài nó không có cái gì thiệt, mà nó do tâm, tâm biết mới có các pháp. Tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Như vậy thì tất cả cái tâm biết đó nó không phải là cái tâm thường, mà cái tâm đó tức là Phật vậy, chứ không có đâu khác. Đây là nữ phiên: các nhân giả ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi, sao cam ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ việc bát việc muỗng. Chúng ta ăn cháo ăn cơm nhờ cái gì mà ăn cháo được, ăn cơm được? Cái việc bát bị muỗng đó là cái để mình ăn. Vậy mà tại sao ăn mà mình không biết có bát có muỗng? Đó bảo mình phải nhìn cho thấu đáo chỗ đó. Hằng ngày chúng ta biết đi, biết nói, biết làm tất cả, thì đó là chúng ta có cái chân thật, có tâm hiện tiền. Mà tại sao là không biết tâm làm, nói, đi lại đủ thứ mà không biết mình có tâm? Khổ chứ, không khác nào ăn cháo mà không biết bát biết muỗng gì hết. Mà ai nói ăn cháo mà không biết bát muỗng chắc giận lắm, thấy không? Tôi ngu gì dữ vậy? Mà sự thật chúng ta đừng ngu, vì cái hiện có mà chúng ta không nhớ, không biết. Đó là cái bài giảng của Ngài. Tôi giải thích cho quý vị hiểu. Bây giờ tới sự đối đáp. Có vị tăng bước ra nói: mặc áo ăn cơm là việc tầm thường, đâu cần phải sanh nghi ngờ. Thì Ngài bảo: ông lễ bái xong đứng dậy hỏi, đâu cần nghi ngờ. Ông lễ bái xong đứng dậy hỏi: cõi thiền không dục là khỏi hỏi, cõi dục không thiền xin nói cho một câu. Chưa lấy tài điểm trong như không, vị tăng nói: dùng đàm giải cổ nhân làm gì? Ngài nói: mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới. Vị tăng thưa: cổ nhân đều hỏi thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, chỉ đây thế nào, việc ấy thế nào. Thưa đáp: thế nào, việc ấy thế nào. Vị tăng thưa: trên đàn không dây thi âm ít, cao vút tiếng đàn cha con hòa. Thì cái chỗ này quý vị thấy cái chuyện hỏi đối đáp nó có cái gì hơi lạ thường. Ông tăng ông nghe nói chuyện ăn cơm ăn áo quên bát quên muỗng đó, thì ông nói cái đó có gì đâu phải nghi ngờ. Rồi nói vậy rồi ông hỏi: cõi thiền không dục là khỏi hỏi, vì cõi thiền thì không có dục là cái đó đương nhiên rồi. Cõi dục không thiền xin nói cho một câu, ngay cái cõi dục giới này mà không thiền đó, xin chỉ dùm cho một câu. Sư lấy tay điểm cho hư không. Rồi cõi dục không thiền chỉ lấy tay điểm cho hư không. Như vậy là muốn nói gì? Bởi vì cái cõi dục giới này người ta chỉ vì mê mà quên lĩnh cái thật của mình, cho nên cõi dục là không thiền, cũng như là tai hiểm trực cho người không. Tai hiểm có biết không? Biết mà nó biết trong cây rỗng không ai để ý tới, thành nó đó là cõi dục mà không thiền. Rồi vị tăng nói: dùng đàm giải cổ nhân làm gì? Cái đó bắt chước người xưa chứ không phải của thầy. Vậy Ngài nói: mỗi lần nhắc lại, mỗi lần mới, tuy cổ nhân nhưng tôi nhắc lại thì nó có mới đúng không? Thì vị tăng thưa: cổ nhân đều hỏi thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, chỉ đây thế nào, việc ấy thế nào. Đó là hỏi Phật Pháp Tăng, rồi hỏi chỉ ở đây là thế nào, cái việc đó là thế nào. Ngài đáp: thế nào, việc ấy thế nào. Bởi vì tất cả cái hỏi đó là cái biết. Nên thế nào, việc ấy thế nào cũng là trả lời, đó là cái biết cái gì. Vì tăng thưa: trên đàn không dây chi âm ít, cao vút tiếng đàn cha con hòa. Như vậy cái đàn không dây người và cha con mình hòa được rồi, thầy trò mình hòa được rồi. Một hôm sư nghe đồ chúng tụng kinh về hỏi: chúng làm gì? Có vị tăng đó thưa: chúng niệm Phật tâm. Niệm Phật tâm, sư bảo: nếu nói là tâm, tâm tức không Phật. Nếu bảo là Phật, Phật tức không tâm. Thế gọi cái gì là tâm? Vị tăng ấy đáp không được. Sư lại hỏi vị tăng khác: chúng làm gì? Tăng thưa: niệm Phật. Phật bảo, sư bảo: Phật vốn không tâm thì niệm cái gì? Tăng thưa: chẳng biết. Sư bảo: ngươi đã chẳng biết vậy nói đó là ai? Tăng không đáp được. Thì quý vị thấy cái câu đối đáp nghe nó cũng lạ. Thấy ông tăng ông tụng kinh, thấy chúng tụng kinh thì hỏi chúng làm gì? Thấy vị tăng thưa: chúng niệm Phật tâm. Niệm Phật tâm thì Ngài liền nói: nếu nói là tâm, tâm tức không Phật. Nếu bảo là Phật, Phật tức không tâm. Thế gọi cái gì là tâm? Vì nói về tâm á, thì tâm là cái biết. Nói về Phật thì Phật là cái giác, phải không? Phật là giác. Đến là tâm thì tâm tích không Phật, tức là cái biết nó không phải là giác. Nếu bảo là Phật thì cái giác Phật tức không phải tâm, không phải là cái biết thường. Vì hỏi cái gì tâm thì ông Tăng ông chịu biết, chứ hỏi gì khác chúng làm gì vậy ấy nói, chúng niệm Phật thì bảo Phật vốn không tâm thì niệm cái gì. Tăng chưa chẳng biết, chưa bảo người đã chẳng biết vậy nói đó là ai, nó không biết chẳng biết mà ai nói đó. Như vậy thì nói có biết không? Vậy mà nói chẳng biết đó, chúng ta bị cái lầm đó, đó. Mình biết rõ ràng mà nói chẳng biết. Gần mãn đời, gần mãn đời sư kiểm những công tác Phật sự, đúc tượng Phật kể cả lớn và nhỏ có hơn 1.300 vị, tạo đại già lan được 2 ngôi, xây tháp được 5 ngọn, lập tăng đường hơn 200 sở, độ tăng ni và ni hơn 1.000.000 người, in được 1 bộ đại tạng kinh, đệ tử đắc pháp hơn 3.000 người, thành đại pháp sư có 6 vị. Năm khai hữu thứ 2 1330, ngày mùng 5 tháng 2 sư phát bệnh, trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện. Đến ngày 11 tháng thì bệnh rất nặng. Ban đêm Huyền Quang đứng hầu, thấy sư ngủ mà nói tiếng hồng hồng. Huyền Quang liền thưa: tôn giả nói mớ chăng? Sư đáp: ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ. Huyền Quang: đâu thể ngủ với thức là một. Sư bảo ngủ với thức là một. Huyền Quang bảo: đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Sư bảo: bệnh cùng chẳng bệnh có căn gì y, chẳng bệnh cùng chẳng khác cũng chẳng căn gì y. Huyền Quang bảo: tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Sư bảo: nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Huyền Quang bảo: thưa, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người. Sư bảo: người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Huyền Quang thưa: chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Sư bèn đạp Huyền Quang lui ra. Cái chỗ này có nhiều người hiểu lầm lắm. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy cái đoạn này. Khi ngài ngủ có cái tiếng hồng hồng, hồng hồng nói ra tiếng, thì ngài Huyền Quang hầu liền gọi: tôn giả nói mới ra. Như vậy thì tôn giả mới ra. Thì ngài nói: ngủ thì nói mới, chẳng ngủ thì chẳng nói mới. Mớ là khi nào ngủ, mà không ngủ đâu có mớ. Huyền Quang bác: đâu thể ngủ với thức là một. Ngài bảo: ngủ với thức là một. Ngài nói: đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Ngài nói: bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Y là ai đó? Như vậy cho nên quý vị thấy, hồi xưa có một hòa thượng, ngài là chủ của một thiền viện lớn. Khi ngài bệnh, ông trí sự vô thăm, hỏi hòa thượng: bệnh có cái không bệnh không? Ngài liền lên: ôi da, ôi da. Như vậy thì sao? Cái viết lên ôi da đó, cái đó không có bệnh. Thằng Thanh này bệnh chứ cái viết đó đâu có bệnh. Mà mình bây giờ bệnh cái mình rên nữa, tôi chết, tôi khổ gì đó. Cái thân này nó bị hành, nó bị làm cho đau đớn. Nhưng mà biết được cái đau đớn đó là cái đó không có đau, phải không? Cái thân đau chứ cái biết nó không đau. Nếu mà quý vị nhận được cái đó thì khi bệnh mình nhẹ lắm, kể cả khi chết cũng không sợ luôn. Cái thân chết cho mình có chết đâu. Mà mình bây giờ chỉ biết có thân thôi, cho nên khi thân mất cái quả hốt rồi hết, không còn gì nữa, rồi sợ sệt. Còn nếu mình biết rằng cái thân này chỉ là một cái tướng tạm vỡ duyên hợp, trong đó có cái tâm thường hằng nó tựa trong. Bởi vậy cho nên nó mới rã tan, thì cái tựa đó nó không có dựa vô nữa thôi. Vì vậy mà tôi mới nói giá thân mộng, dạo cảnh mộng. Thân nó là giả, mà mình giá với nó, rồi đi chơi trong cái cảnh cũng bị giả luôn, chứ không có thiệt. Như vậy thì mình tựa vào nó, chứ không phải nó là mình. Vậy mà bây giờ mình thấy nó là mình. Cho nên cái câu chuyện mà tôi thấy lý thú là ngày đã táo đọa đó, phá táo đọa, thì cái ông táo linh thiêng người ta tới cầu xin được, quần chúng cúng gà vịt đủ thứ hết. Nà lại ngày gõ trên đầu ông táo, thấy gậy gõ lên, nói đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu mà đến? Cái người nói vậy mình đập cái bể nát. Những người chung quanh hoảng quá, cái ông này dám đập ông táo linh tới thế nào cũng bị học máu. Nhưng mà không ngờ rồi ngày đêm đổi cái có một vị mặc áo xanh quỳ ở trước mặt, hỏi ông là ai? Nói con là thần táo ở cái miếu đó, nhờ ngài cảnh tỉnh cho nên con được giác ngộ, con bỏ được cái thân giá với ông táo đó, hay là cái táo đó đó, cái cụm đất đó, bây giờ được sanh như quả trời, cho nên đến đây để đảnh lễ cảm ơn ngài. Như vậy thì chúng ta giá cái này cũng vấn đề tiêu thành táo giá cái trồng táo mà mình đắp cái vậy thôi, phải không? Như vậy để thấy rằng chúng ta giá tạm cái giết nó không phải là đất nước gió lửa, mà bây giờ giá trong đất nước gió lửa để mà phát ra cái công dụng, rồi mình bám vào đất nước gió lửa cho là mình. Rồi khi đất nước gió lửa nó rã rời ra cái hết mình, có hết không? Như vậy thì cái giá đó, cái đó mới thực là mình. Mà cái giá đó nó đâu có bị sinh diệt theo đất nước gió lửa. Vậy mà mình không có nhớ biết bám vào cái thân này, thân tứ đại cho là mình thiệt, rồi giữ nó, giữ không được, nó sắp rã cái thôi, khóc lóc khổ sở, phải không? Như vậy thì chúng ta quên cái thật mà đeo đẳng cái giả hoài, không có tự biết. Bởi vậy nên rồi ở đây ngài nói bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Bệnh chẳng bệnh thì y cũng y nguyên thôi à. Bệnh là thân bệnh, là không bệnh thì thân không bệnh thôi, chứ không phải là y. Cái viết bệnh á, bây giờ quý vị khi nào cái chân cái tay mà nó bị đau nhất chỗ nào đó, rồi quý vị nhìn coi cái nhất là sao thì nó giảm nhất liền. Nhưng mà tại chúng ta có bệnh đồng quá, cái tay nhất cái lên, ôi tôi nhất quá, rồi cái lăn lộn khổ sở. Bây giờ nhìn lại cái nhất nó nhất thì sao, nó làm sao cái thành nhất đó, nhìn hồi cái nó quên nhất. Cái đó là một cái nó rõ ràng mình giữ được cái tính chủ của mình thì các cái phụ đó nó không làm chủ được, còn mình quên mình thì cái phụ biến thành chủ mất. Đó là cái khéo léo. Cho nên ngài nói rõ cho mình biết, dù bệnh dù không bệnh cũng không can gì tới cái đó hết. Thì ngài Quyền Quang nói tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Ngài nói nghe gió thổi cây thì thế nào, thì ở ngoài gió thổi cây cũng có tiếng vậy. Ngài Quyền Quang nói gió thổi cây, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nó mớ thì dễ làm người. Ngài bảo người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi vậy. Thì nghe gió thổi cây ở thế gian người ta giàu tưởng tượng, như tôi chưa